Dunque, niente. Cho nên nếu mà có cái tâm kiên trì mà thẩm sâu hành thâm bát nhã ta la mật á, nó cái tâm kiên quyết không nề hà gian khổ, không chuồn bước á, thì trí tuệ này, đại hành này, đại từ này, đại bi mới có thể phát sinh ra được. Muốn cái sự kiên quyết được bền vững thì phải xem thường lao nhập, nghĩa là không khước từ một sự lao nhập nào. Do vậy phẩm kinh đã đề cao vị kiên lao địa thật, nghĩa là phải kiên trì, phải bền vững, không chùn bước tâm vượt quy hướng hướng về tâm hay là quy hướng về Bồ Tát địa hạ địa tạng. Tức là phải thực hành cái gì? Thực hành một cách kiên trì và một cách có trí tuệ mới có thể tất cả những công hạnh mới có thể phát sinh được. Nào là từ bi, mà muốn có cái trí tuệ như Văn Thù, muốn có từ bi như Quán Âm, muốn có đại hạnh như Phổ Hiền, muốn có đại từ như Di Lặc, tất cả những danh xưng đó, những danh từ đó là những danh từ biểu trưng. Đó, khi mà ta đã quán triệt được cái lẽ đó mới thấy rõ cái phẩm kinh đã đề cập đến kiên lao địa tạng. Và kiên lao địa tạng đó thường làm gì? Làm chủ cuộc đất của mình. Nhớ là kiên lao địa tạng thường làm chủ cuộc đất của mình. Tức là những cái ý niệm kiên quyết tiến về trong cái mảnh đất tâm vô thường đó, trong cái kho tàng vô giá Như Lai tâm đó, và nghĩa là luôn luôn liên tục kiên trì như vậy thì mới làm chủ được mọi ý niệm. Nếu không có liên tục kiên trì thì những ý niệm đó nó sẽ trở thành những thứ cỏ rác, chứ không phải trong đó có lúa mè te lâu gạo thóc. Tức là nó trở thành những đám cỏ hoang ở trong mảnh đất tâm đó, sẽ sinh ra những ý niệm độc hại giống như những loài cỏ dại. Còn nếu mà biết quy ngưỡng về tâm, biết quy ngưỡng đến biết kia kiên trì, mà quy ngưỡng về cái thể của vạn pháp á, tức là cái trên như tâm á, quy ngưỡng về cái Như Lai tạng tâm á, thì trong đó sẽ có lúa mè tê lâu gạo thóc và tất cả các báu vật, tất cả đều nằm ở trong lòng đất cả. Như vậy lúa mè tê lâu là biểu trưng cho cái gì? Tức là những cử chỉ khiêm tốn, nhã nhặn, từ bi, hỷ, xả, những cái đó là những cái giống mà chúng ta có thể sử dụng được. Đó là những cái sản phẩm từ trong kho tàng vô giá Như Lai tâm để ra. Cho nên gọi là lúa mè tê lâu gạo thóc, tức là nói theo cái kiểu của thế gian thì trong đất mà đất màu mỡ thì đương nhiên trồng được lúa, được mè, được tê, được lâu, được gạo, được thóc, là cùng báu vật nằm trong lòng đất, và muốn khai thác thì phải nhờ sức thần của ông. Sức thần của ông tức là phải nhờ đến kiên lao địa thần rồi. Nên trong kinh mới nêu là Đức Phật mới bảo kiên lao địa thần này là rằng thần lực của âm rất lớn, không có các thần lực lớn của âm các thần khác ít ai bằng được. Thần đây tức là sao? Là thông suốt, là thần. Mà nếu mà thêm chữ thông, là thần đây tức là sao? Là dung thông tự tại là thần, mà thấu suốt là thông. Như vậy thì khi nào mình dung thông tự tại được mọi ý niệm thì đó gọi là thần, và dung thông tự tại mọi ý niệm một cách kiên trì thì gọi là kiên lao địa thần. Rồi sau này cái sự mà dung thông đó mà một cách thiên biến vạn hóa thì người ta không gọi mình là người thường nữa, mà ta gọi là thần thánh. Đó. Cho nên nói thần tức là nói đến thiên biến vạn hóa. Đó. Còn Còn nếu mà mình thiên biến vạn hóa mà trong cái khi mà mênh mông á, thì người ta không gọi là thần thánh nữa, mà nó kêu là thì thần đó nó luôn lách giống như con lươn. Thì cái nó khác nữa, cái đó không có thần nữa mà người ta kêu là súc sanh. Đó. Đó. Như vậy tức là coi như là thần lực của âm tam các thần khác ít ai bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phù đề đều nhờ âm hỗ trợ. À, như vậy thì tất cả những đất đai màu mỡ, những cái mảnh đất tâm thuần tốt là phải nhờ đến sự kiên quyết hỗ trợ. À, vậy. Thế nên cho đến cỏ cây cát đá lúa mè tre lâu gạo thóc của bao tất cả những thứ từ đất mà có đều nhờ sức thần của âm cả. Như thế có nghĩa là mảnh đất tâm có vô lượng vô biên công đức, có vô lượng vật báu, cần phải dày công trầy sâu cuốc bẩm, cần phải dày công trầy sâu cuốc bẩm. Còn nếu mà gọi là lai rai chơi thì không thể nào được. Cho nên ví dụ như mình học mà cho vui rồi cái về nhà cho mình gấp sách lại nó, mình không cần phải nghĩa là coi như không đọc tụng, không biên chép, không có nghĩa là không tụng thường xuyên á, gọi là không tụng thường xuyên thì gọi là thiếu kiên lao địa tầng rồi, đất đó bây giờ bắt đầu mọc cỏ được rồi, cỏ dại á. Nhưng mà tức là phải luôn luôn nhờ đến kiên lao địa thẳng. Đó. Dày công, cày sâu cuốc bẩm. Cày sâu cuốc bẩm tức là dày công mà gọi là coi như là thâm nhập á. Chứ không phải dày công là đào sâu chữ nghĩa. Không phải đi tìm chữ tìm nghĩa. Mà dày công ở đây á là coi như là thẩm sâu vào hành thâm được cái đức tánh á. Của gì? Của trí tuệ, của gì, của từ bi, của gì nữa, của nghĩa là của hạnh, của đại hạnh, của trí tuệ, của đại hạnh, của đại bi, của đại từ, tức là cày sâu đất bẩm, cày sâu quốc bẩm ở trong cái kho tàng vô giá Như Lai tâm đó. Vun tới đúng thời đúng lúc thì các loài cây mới có thể đâm chồi nảy lộc. À, các loài cây có thể đâm chồi nảy lộc và cũng khai thác đúng chỗ thì của báu mới hiện ra. Đúng chỗ mình phải ứng dụng đúng chỗ thì của báu mới hiện ra. Thí dụ mà của báu hiện ra là do cái tuệ giác hiện thực trong pháp tướng hiện hành. Tôi nhớ là tuệ giác hiện thực trong pháp tướng hiện hành, tức là ngay cái pháp tướng hiện hành đó là hiển lộ được cái tuệ giác của chính mình. Như vậy thì lời nói cao đẹp là sự hiện thực của tuệ giác trong pháp tướng hiện hành, cử chỉ cao đẹp là sự hiện thực của tuệ giác trong pháp tướng hiện hành. Như vậy thì chỉ khi và khi nào tuệ giác cái hiện thực như vậy thì cái chân lý nó mới hiển lộ ra được, có nghĩa là cái kho tàng vô giá Như Lai tâm mới có thể hiển lộ ra được, của báu mới có thể diệu dụng được. Đó, cho nên trong phẩm kinh đó, là đã nêu rõ như vậy và nói rõ hơn là phải kiên trì lao khổ, phải tinh tấn, mà cái tinh tấn này gọi là tinh tấn Ba La Mật á. Cái tinh tấn này được trong cái chỗ kiên lao địa tầng này tán thán sự kiên quyết, tán thán sự tinh tấn, nhưng mà tinh tấn Ba La Mật tức là sự tỉnh giác ngay trong đương niệm hiện tiền, chứ không phải là sự tinh tấn ở đây không phải thức nửa đêm dậy giờ gáy, mà chính là sự tỉnh giác trong đương niệm hiện tiền. Mà nhớ rằng một nghĩa là coi như một đại niệm thì có vô lượng vô số vô biên vi tế niệm. Như vậy thì nếu tỉnh giác ở trong một niệm lớn thì những niệm nhỏ vi tế nằm tiềm ẩn sâu ở bên trong liệu có tỉnh giác hay không, thì phải đó phải coi lại sự chương trì của mình. Tức là một chớp mắt á, tôi nói ở trước đã nêu ra là một chớp mắt có 20 niệm lớn, mỗi niệm lớn có 72.900.000 lần sanh diệt, tức là 72.900.000 lần niệm nhỏ. Chỉ có một chớp mắt thì có 20 niệm lớn. Như ví dụ như mình mở con mắt ra thì mở có mấy niệm lớn? Tức là đương nhiên khi mình mở con mắt ra mình nhìn một cái á, là mình sống cả một cái dàn tia niệm, chứ không phải là một niệm đâu. Bây giờ tôi mở mắt ra tôi nhìn, thì tôi nhìn xuống là tôi biết đây là đây là đạo thành, đây là tâm an, đây là hoa đức, đây là hoa tâm, vân vân. Thì nhìn xuống phóng một cái là bao nhiêu tia. Tức như vậy là trong đó nó có vô lượng tia, nhưng mà những cái tia mà gọi là những tia lớn nhá, thì trong cái tia lớn đó nó có vô lượng vô số cái tia li ti. Tức là tôi biết là quá tâm như thế này, nó đức như thế kia, rồi tâm an như thế nọ, rồi gì là minh chứng như thế nào, đạo thành đã làm sao. Tôi vừa nhìn một cái là trong đó có vô lượng vô số tia niệm nhỏ đã xuyên suốt rồi. Không phải đơn giản đâu. Như vậy tôi phải tỉnh giác ngay trong đương niệm đó. Nếu không thì tôi sẽ có chìa khóa vạn năng mở cánh cửa địa ngục bước vào. Thế là phải có những cái quán triệt như vậy, mà phải quán triệt một cách chuyên nhất, thuần thục, một cách kiên quyết. Như vậy nó trở thành một hệ thống tự động siêu, gọi là siêu tự động. Chứ không thôi thì ngồi đó suy nghĩ mình có nên nghĩ cái điều đó hay không nên nghĩ điều đó thì mây bay ngàn dặm rồi. Không ai ngồi đó suy nghĩ nữa, mà phải tỉnh giác ngay trong đương niệm hiện tiền, đó là thực tại tuệ giác. Đó. Bởi vì chính sự tinh tấn quy ngưỡng về tâm ngoài nghe lời dạy của tâm, thực hành cái hạnh nguyện từ bi nhẫn nhục, thì những chướng duyên nó khởi từ vọng thức, như tai họa, như nước lửa, như trộm cướp, như nặng lớn nặng nhỏ, mấy cái đó đều là tiêu sạch hết á. Như là nước lớn, như là lửa lớn, tất cả những cái đó, nước lửa bên ngoài mình không ngán đâu, nhưng mà lửa lớn bên trong mới ngán, nước ở bên ngoài có lớn mấy cũng không ngán, nhưng mà nước ái ở bên trong nó cuồn cuộn nó chảy tới thì mới ngán. Đó, lửa sân mới ngang, lửa sân là đốt luôn cả vũ trụ, chứ không phải đốt một cái thế giới này đâu. Đó, như vậy thì bao nhiêu là những tai họa, như là nước, như là lửa, như là trộm cắp, như là lặng nâng, lặng nhỏ, thấy đều tiêu sạch, ăn thôi hết. Như vậy là rất là có, nghĩa là có lợi rất là lớn, nghe không? Như là kinh Viện Dẫn, bạch Đức Thế Tôn, Di Lão Địa Thần, bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có kẻ nam này, người nữ nào này ở trong chỗ của mình cư trú mà có kinh này này, có hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng này, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển đó này, rồi cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng này, thì Di Lão Địa Thần mới phát hiện là thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó. Như vậy thì sau này ở nơi nào mà có kinh điển này nè, mà có người đọc, người tụng nè, người biết cúng dường hình tượng nè, thì đương nhiên chỗ đó có Kiên Lao Địa Thần đến và luôn luôn hỗ trợ. Người nào mà luôn luôn bỏ trong túi cái quyển kinh này, thì Kiên Lao cũng nằm trong túi luôn. Cho nên đọc tụng ở đây tức là diễn bày, đọc tụng ở đây tức là luôn luôn từng niệm phải được diễn bày ra cái đạo hạnh của mình. Đó gọi là đọc tụng, gọi là biên chép đọc tụng, và và luôn luôn thờ kính cái hạnh nguyện của Địa Tạng, tức là luôn luôn kiên quyết và có trí tuệ chính nơi ở trong cái tâm thể của mình. Đó là cung kính, đó là cúng dường, đó là đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy thì tiên lao không mời cũng phải đến. À, như vậy tức là mình biết là thần lực của con này, không thì thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó, cho đến những tai họa như nước lửa trộm cắp nặng lớn nhặt nhỏ thấy đều tiêu sạch. Như vậy đừng nói cái chuyện mà gọi là cái chuyện gì mà nó là coi như là đến bức xúc đến độ mà nghe một cái là mình biết luôn á, thì cũng không nghe, không có ai cho nghe, tiên lao không cho nghe. Tại lúc đó mình có gì đâu nữa nghe. Vì chính mình là Địa Tạng rồi thì luôn luôn cứu khổ chúng sanh, đâu có mình đâu có nhờ ai cứu khổ mình đâu. Và hơn nữa là mình đã quán triệt được ngã không và pháp gì? Pháp không. À, như vậy. Do vậy không gì hơn lầm nguyện với lòng, lầm quyết chí tinh tấn để mà tiến tu xa lìa biển khổ và chứng được quả an lạc niết bàn. Nói tóm lại, lại kiên lao Địa Tạng là gì? Đó là sự kiên trì bền vững của tâm lao nhập bền vững để làm gì? Để khai thác được của báu vô lượng trong mảnh đất tâm của chính mình, hay là kiên trì bền vững để hỗ trợ những hành tướng mà luôn luôn quy ngưỡng về chân tâm, hoặc gọi là quy ngưỡng về Bồ Tát Địa Tạng. Và chỉ có sự quy ngưỡng như vậy mình mới có thể thành tựu được vô lượng vô biên công đức được. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Mà bây giờ thì cái phẩm này tới đây ngắn gọn như vậy, vì nào có cần gì thì cứ hỏi, chưa rõ chỗ nào thì hỏi gì không. Nếu bữa nay là coi như là an ổn rồi, không có hỏi gì hết không. Đây coi như có 10 cái điều mà lợi ích mà khi mà chim để ca ngợi mà gọi là hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, là quý vị xem lại đó. Một là đất cát kỳ nhiêu nè, hai là nhà cửa vĩnh viễn an ổn nè, ba là người quá vãng là được sanh lên cõi trời nè, bốn là hiện tiền hưởng được nhiều lợi ích nè, năm là cầu gì được lấy nè, sáu là không có tai họa nước lửa nè, bảy là trừ hết mọi cái việc mà gọi là tổn hại này, tám là dứt hẳn các cái ác mộng này, chín là thường khi xuất khi nhập đều có thần hộ vệ này, mười là thường gặp bậc thánh nhân đó. Đó tức là con xem xét chúng sanh nào tiên lao nói đó, những nơi nào đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chim lễ ca ngợi thời chỗ của người đó, tu xứ của người đó có 10 điều lợi ích, nghĩa là chỉ cần đúc nắng vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hay là thờ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng mà đốt hương cúng dường ca ngợi tại cái chỗ của người đó, có 10 điều lợi ích. Nhưng đất cát phì nhiêu tươi tốt thì cái đó là mình cũng đã nghiệm ra được rồi. Hai là nhà cửa vĩnh viễn an ổn, tức là một là đất cát phì nhiêu, tức là nơi cái mảnh đất tâm đó nó sẽ nâng sinh ra công đức, và cái thân gọi là thất đại đó nó sẽ trở thành thân thất bảo an định nơi cái bản tâm thanh tịnh của mình. Ba là người quá vãng được sanh lên cõi trời, tức là niệm này diệt thì niệm sau vẫn giữ được an nhiên và thanh tịnh, gọi là quá vãng sanh lên cõi trời. Cõi trời tức là niệm thiện đó, cõi trời tức là thiên là thiện đó, thì quá vãng tức là niệm sanh diệt, nhưng mà niệm sanh niệm diệt rồi sanh rồi diệt, mỗi lần sanh diệt như vậy luôn luôn sanh lên cõi trời, tức là luôn luôn ở nơi cái gì, ở nơi sự an lành trong sáng. An lành trong sáng tức là quá vãng sanh lên cõi trời, chứ không phải mình đợi mình đứt bấm mình mới sanh lên cõi trời. Nhiều khi đứt bấm hơn mà nhiều khi ở ngay trong hiện tiền mà không biết, không có đường lối tu hành mê muội, thì khi mình đứt bấm rồi thì mịt mù không biết đi đâu.
Đó, lại tức là coi như cái chữ quá vãng đây, tức là nói là niệm được vãng sanh về chỗ tốt đẹp, tức là mỗi niệm đều thuần thiện. Bốn là hiện tiền, tức là ngay trong đương niệm hiện tiền đó được nhiều điều lợi ích. Năm là cầu gì lại không được, bởi vì mình có cầu gì đâu mà làm được. Rồi, sáu là không có tai họa nước lửa, tức là không bị ái nhiễm mà không bị tham sân si. Nói chung là tam độc tham sân si dứt hẳn, nước đây tức là nước ái nhiễm, lửa đây là lửa sân. Mà khi mình đã kiên định như vậy rồi thì không có bị nạn nước lửa. Nước lửa ở trong tâm rất là lớn, còn nước lửa bên ngoài thì đương nhiên cái đó nó không đáng phải nói tới. Bởi vì mình đã không sợ rồi thì nước lửa bên ngoài không ăn thua gì cả. Bảy là trừ hết mọi sự hao tổn hại đến tâm. Tám là dứt hẳn tất cả những cái gì ác mầm, tức là có những ức tưởng, những ý tưởng nảy sinh ra những cái ý tưởng xấu. Chín là khi xuất và khi nhập đều có thần hộ vệ, tức là khi đi ra đi vào, khi đi tới đi lui là luôn luôn có thần hộ vệ, tức là luôn luôn được dung thông tự tại. Và mười là thường nhập bậc thánh nhân, tức lúc nào mình cũng sao, tức là mình cũng có cái ánh sáng của trí tuệ chiếu soi, cho nên gọi là thường nhập thánh nhân. Đó, thì như vậy thì cái 10 cái điều đó là vô cùng lợi ích khi mình đã chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Đó là tôi giải thích thêm về cái phần đó. Những vị nào có cần gì thì cứ hỏi tiếp. Những vị hiểu cái phẩm này rồi đó nè. Và chúng ta đã hiểu rõ rồi thì hôm sau chúng ta sẽ học sang phẩm thứ 12, tức là thấy nghe lợi ích. Như vậy chúng ta còn hai lần học nữa là chúng ta sẽ chấm dứt cái bộ kinh Địa Tạng này, tức là phẩm thứ 12, rồi sang tới phẩm thứ 13 là chúng ta hết bộ Địa Tạng.
Lời trên vừa xong,
thì trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm. Từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống chắp tay mà bạch Phật rằng: Con ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, thương xót chúng sanh vướng vòng tội khổ ở trăm nghìn muôn ức thế giới, thì ngài hiện ra muôn nghìn thân, có được những công đức và oai thần không thể nghĩ bàn. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật ở trong mười phương đồng ca ngợi công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rõ ràng chư Phật trong đời quá khứ, hiện tại và vị lai đã nói về công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn không thể nào nói hết được. Đức Thế Tôn vừa rồi đã bảo các chúng rằng Đức Phật hôm nay muốn tuyên dương sự lợi ích của ngài Địa Tạng, và cúi mâm Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh cái hiện tại và vị lai mà tiếng nói những việc không thể nghĩ bàn của Địa Tạng, để khiến cho Thiên Long Bát Bộ chiêm ngưỡng lễ lạy được phước đức. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi Ta Bà. Những hàng thiên long, hoặc là nam, hoặc là nữ, hoặc thần, hoặc quỷ, cho đến những vướng vòng tội khổ ở trong xứ đường, nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hoặc luyến mộ khen ngợi ông, thì tất cả những chúng sinh ấy rồi liền gặp Phật để thọ ký. Nay ông lại đầy đủ lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sanh và Thiên Long Bát Bộ, muốn nghe Ta tiên nói những sự này không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: Cúi xin Đức Thế Tôn, con rất muốn được nghe. Đức Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong các thế giới hiện tại vị lai, có vị trời nào hưởng phước trời đã hết, thì năm tướng sĩ hiện ra ở nơi thân, hay có phải có kẻ phải đọa lạc vào ác đạo? Các thiên nhân đó, hoặc nam hoặc nữ, trong lúc tướng sĩ đã hiện ra, được nhìn được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, và một lần đảnh lễ thờ thiên nhân đó, tăng trưởng thiên phước, hưởng mọi sự vui sướng vĩnh viễn, không đọa vào ác đạo nữa. Huống là những người nghe và thấy danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát rồi đem các thứ hương hoa y phục đồ ăn uống Phật báo chuỗi ngọc bố thí cúng dường, thời kẻ đó được vô lượng vô biên công đức. Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu ở trong thế giới hiện tại vị lai, những hàng chúng sanh trong lục đạo khi mạng chung mà được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, dù thoáng qua nhĩ căn, thời chúng sinh đã vĩnh viễn không đọa vào chốn khổ của ba ác đạo. Huống chi là lúc mạng chung mà được phụ mẫu, được quyến thuộc đến của cải nhà cửa, vật báu y phục của người chết, làm chi phí cho việc tô đắp họa vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc lúc bệnh nhân chưa chết, mắt thấy tai nghe biết rằng hàng quyến thuộc đem nhà cửa vật báu vì mình mà tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, như thế người bệnh đó nếu nghiệp báo phải mang lấy rất nặng, nhờ vào công đức đó liền được lành và tuổi thọ tăng lên. Nếu người bệnh đó nghiệp báo số mạng đã hết, hồi đủ các tội chướng nghiệp chướng, lẽ ra phải đọa vào ác đạo, song vì công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào hàng nhân thiên, hưởng vui thắng diệu, tất cả tội chướng đều tiêu hết. Lại này nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu ở đời vị lai, thiện nam thiện nữ nào lúc còn bú mõm, hoặc lúc mới lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà cha mẹ đã quá cố, định cho đến khi anh chị cũng vậy, đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến phụ mẫu và hàng quyến thuộc, không rõ đọa vào chốn nào, hay sinh vào thế giới nào, hoặc ở cõi trời nào, người đó thường tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nhận đến nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng được chiêm ngưỡng đánh lễ từ 1 ngày cho đến 7 ngày, không để tâm ban đầu thối thấp, nghe danh hiệu và thấy hình tượng và chiêm ngưỡng đánh lễ cúng dường
thờ quyến thuộc đã quá cố của người đó do ác nghiệp mà đọa vào ác đạo, lẽ ra chịu đọa đến vô số kiếp, nay nhờ con cái anh chị em tu tạo công đức tô vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà chiếm ngưỡng lễ lạy cúng dường nên liền được giải thoát sanh lên chốn nhân thiên hưởng sự vui thánh diệu. Nếu như quyến thuộc đã quá cố có đủ phước lành được sanh lên cõi nhân thiên hưởng vui thánh diệu rồi, nhờ công đức này mà chuyển thành bậc thánh hưởng vô lượng quả vui. Nếu như người đó ở trong 21 ngày một lần chiêm ngưỡng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, niệm danh hiệu của ngài đủ một muôn biến, thời sẽ được Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân bảo vệ người đó rõ biết nơi chốn của hàng nhân thiên quá cố đã thác sanh ở thế giới nào. Hay có trong mộng ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn dẫn dắt người đó đến thế giới được quyến thuộc, thấy được quyến thuộc. Hay thường ở trong mỗi ngày mà niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng 1.000 muôn biến, 1.000 biến luôn luôn, luôn cho đến 1.000 ngày, thì người đó sẽ được Bồ Tát Địa Tạng sai khiến các quỷ thần, thổ địa thần hộ vệ trọn đời. Hiện thế những thứ y phục dồi dào, tật bệnh tiêu trừ, dẫn đến tai vạ không đến được vào cửa huống là nơi thân. Rốt cuộc người đó sẽ được ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát nếu vị lai thiện nam thiện nữ nào phát tâm từ muốn cứu độ chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng bồ đề, muốn thoát khỏi tam giới, những kẻ đó thấy hình tượng, nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm nói theo, điểm hương hoa, y phục, vật báu, cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, thiện nam thiện nữ nhân đó sở nguyện được sớm thành tựu vĩnh viễn, không bị chướng ngại. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát trong đời vị lai, nếu có thiện nam thiện nữ nào muốn cầu hiện tại vị lai 100.000 muôn ức việt, thời chỉ nên quy ngưỡng, quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường ca ngợi hình tượng Bồ Tát Địa Tạng để sở nguyện, như vậy tất cầu điều chi cũng đều thành tựu cả. Lại cầu Địa Tạng Bồ Tát vận sức từ bi rộng lớn ủng hộ cho người đó tâm nhất mầm liền được ngài Bồ Tát Địa Tạng xoa đảnh thọ ký. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát nếu tâm vị lai thiện nam tử thiện nữ nhân nào sanh tâm trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm bất cứ người muốn đọc tụng, những kẻ thiện nam thiện nữ vì nghiệp chướng nặng nề chưa tiêu tan, cho nên nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng, những hạng người này khi nghe danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài, đem hết tâm cung kính tác bạch, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống cùng tất cả ngoại cụ cúng dường hình tượng Bồ Tát Địa Tạng đó, lấy một chén nước tâm để trước tượng Bồ Tát Địa Tạng 1 ngày 1 đêm, nhiên hầu cung kính chắp tay lấy chén nước tay mạch về hướng nam rồi uống. Khi bưng chén nước uống thì phải chí tâm trình trầm, uống nước xong phải giữ giới, không được phạm vào 5 món rượu thịt tà dâm vọng ngữ, các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày, thiện nam thiện nữ nhân đó trong giấc chiêm bao sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện vô biên thân dưới nước tinh đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền được thông minh, nghe kinh điển đại thừa, trí nhớ lâu bền, không còn quên dù là một câu kinh chứng kệ. Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu trong vị lai có kẻ ăn không no, mặc không đủ ấm, kẻ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cầu điều gì cũng không như ý, mang nhiều bệnh tật, nhiều sự hung si, nhà cửa bất an, quyến thuộc chia lìa, tai vạ dồn dập, quấy nhiễu trong giấc mộng, thường phải kinh sợ. Những người như vậy mà nghe danh hiệu, thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chí tâm cung kính niệm đủ 1 môn biến, thờ những điều bất như ý dần dần được tiêu tán, liền được an vui, đồ ăn vật mạch dồi dào, cả đến giấc mộng cũng đều được an vui. Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu đời vị lai các thiện nam thiện nữ nhân nào vì công việc làm ăn, vì công việc riêng tư, vì vấn đề sinh tử, vì vấn đề gấp mà băng rừng lội suối, vượt sông vượt biển, đến gặp cả nước lụt lớn hoặc kinh qua con đường hiểm, những người ấy khi đi niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng 1 muôn biến thì dù qua chốn nào cũng có quỷ thần hộ vệ, lúc đi lúc đứng lúc nằm lúc ngồi được an ổn vui vẻ, đến dù gặp loài hùm sói sư tử, tất cả những thứ độc hại đó không thể xâm phạm đến bản thân người đó được. Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát, có nhân duyên lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói những việc mà chúng sanh thấy hình nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thì dầu nói trong 100.000 kiếp cũng không cùng tận. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, ông nên dành dùng thần lực của ông mà lưu bố kinh này, khiến cho chúng sanh trong cõi Ta Bà mãi đến 100.000 kiếp hưởng mọi điều an vui. Đó.
Thì cái phần sau thì đã là cái phần tùng tụng, tức là nói kệ thì lặp lại cái phần trước. Cho nên chúng ta nghe cái phần trường hàng như vậy, tức là chúng ta tóm lược được. Thì như vậy thì cái phẩm này là phẩm thứ 12, tức là nói đến thấy và nghe được lợi ích. Hai cái việc là thấy và nghe. À, chúng ta thấy gì? Tức là thấy hình tượng, hay tức là thấy hình tướng của Bồ Tát Địa Tạng. Và nghe là nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Nên là chúng ta thấy rõ hai cái từ kiến văn, tức là thấy nghe. Thấy thì thấy gì? Thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở đây tức là thấy rõ được, thấy rõ được cái chân tướng. Cái chân tướng của tự tánh của chúng ta. Thấy rõ được cái hình tướng của Địa Tạng Bồ Tát, tức là thấy được, thấy rõ rằng chúng ta có cái kho tàng vô giá Như Lai Tâm. Cái Địa Tạng tức là nơi nhóm chứa tất cả các cái công đức và năng sinh tất cả các cái công đức. Địa Tạng Bồ Tát, chữ Bồ Tát thì chúng ta hiểu rồi. Tức là những ý niệm cao đẹp, những ý niệm mà gọi là coi như trong sáng phát xuất từ trong cái tâm thể thanh tịnh của chúng ta. Thì chúng ta thấy rõ được cái tướng pháp chi gì từ trong chân tâm diễn bày ra. Và nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, tức là nghe cái tiếng huyền diệu của chân tâm. Cho nên nó vào đầu cái phẩm kinh này thì lại có Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện. Ở Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, chữ quán là quán xét, chữ thế là thường thường, chữ âm là tiếng lòng của chúng ta. Tức là chúng ta thường luôn luôn nâng chiếu nâng quán về cái tiếng huyền diệu của chân tâm. Cho nên Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là tiêu biểu cho cái tiếng huyền diệu của chân tâm. Thấy cái gì? Thấy cái tự tánh của chúng ta đầy đủ công đức. Nghe cái gì? Nghe tiếng nói từ tự tánh vọng về. Và ở đây đặc biệt là trong bộ kinh Địa Tạng thì nói rõ là ông có nhân duyên rất lớn đối với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Ông ở đây tức là chỉ cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta thường thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì là người nữ, nhưng mà ở trong Địa Tạng này thì nói rõ là ông nhân, ông nhi, ông có nhân duyên rất lớn. Những cái chúng sanh nào mà nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hoặc là liếm mộ khen ngợi ông, thì tất cả những chúng sanh đó đều được vô thượng bồ đề. Nghe danh hiệu của Đức Quán Thế Âm, tức là nói chung là cái danh hiệu Đức Quán Thế Âm, nghe danh hiệu hay là niệm danh hiệu Quán Thế Âm, tức là ở trong cái phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là niệm bỉ quan âm lực để nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, thì vào nước lớn nước không trôi, nước không cuốn trôi, vào trong lửa lớn lửa không cháy được. Tức là khi nghe tiếng huyền diệu của chân tâm thì những ý niệm sân nó phát khởi lên được dập tắt ngay. Nghe cái tiếng huyền diệu của chân tâm thì cái nước ái dục đó, cái mạnh như nước ái dục đó, tức là cái dòng sông ái đó, thì mạnh với dòng sông ái, cái còn nước mà từ nghĩa là từ những cái sông lớn nó chảy xiết chảy mạnh, nó không mạnh bằng cái dòng sông ái đâu. Cho nên nhiều khi người ta, ví dụ như những năm trước đây chẳng hạn, người ta nghĩa là một chiếc thuyền nan hay là một cái thúng nhỏ thôi, người ta cũng đi qua biển được, để người ta biết biển là mênh mông, là sóng có thể ngập đầu, một cơn sóng thần mà nó phủ lên một cái là cả một cái chiếc thuyền lớn cũng nát bấy ra. Thế mà người ta cũng đi được, tức là cái sức mạnh của người ta hơn cái sóng thần. Như vậy thì nói đến chữ quán thế âm, tức là chúng ta thấy rõ. Cho nên ở đây mới nói rằng những chúng sinh nào, là những kẻ nào mà nghe danh hiệu của âm, là thấy hình tượng của âm, luyến mộ âm, khen ngợi âm, tất cả những chúng sinh đó đều được đạo vô thượng bồ đề, không ở nơi đạo vô thượng bồ đề, không thối chuyển thường sanh vào quả nhân thiên, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Nhưng mà hôm nay ông lại có lòng từ bi lớn, biến nguyện diệu của chân tâm á, phát khởi đại từ đại bi tâm, từ bi lớn thương xót cho tất cả loài chúng sanh, thương xót thiên lâm bắc bộ, muốn nghe ta nói về cái gì, về cái Như Lai tạng tâm đó, về cái tự tánh nhiệm màu nên sinh ra các công đức đó, tức là muốn nói về Điện Bồ Tát Địa Tạng. Nếu mà nói qua cái gì? Nói qua tiếng huyền diệu của chân tâm. Nói qua cái sự thấy nghe. Nghe ở đây tức là sự nghe trong cái viên thâm nhĩ căn. Tức là nghe thì đương nhiên, nếu mà chúng ta nghe thì phải dùng lỗ tai để nghe. Nếu chúng ta thấy thì phải dùng con mắt để mà thấy. Nhưng mà sự tiếng ở bên ngoài thì dùng tai, dùng mắt. Nhưng mà ở bên trong tai mắt chính là tiếng huyền diệu của chân tâm. Do đó cho nên Đức Phật mới bảo Quán Thế Âm Bồ Tát, bảo Quán Thế Âm Bồ Tát. Bảo Quán Thế Âm Bồ Tát là trong thế giới hiện tại, vị lai, nếu có vị trời nào, thứ nhất á, là nói đến các vị trời. Nói vị trời đây tức là nói những cái tư tưởng thuần thiện. Nhưng mà những tư tưởng thuần thiện này chưa kiên quyết. Những cái tư tưởng thuần thiện này nó vẫn chưa kiên trì trong lao nhập. Nói như trong cái phẩm thứ 10, thứ 11 á, tức là thấy hoa trên đầu đã, thấy không? Rồi thấy mồ hôi nát, rồi thấy thân thể dơ giấy, rồi thấy cái chỗ ngồi của mình hình như có ai ngồi, thấy không? Thấy nhàm chán, nhàm chán cái cảnh vui của thiên giới. Đó, thấy cái tướng suy hiện ra. Vì sao là ở thiên giới mà lại có phát ra những cái đó? Tức là ở trong đó vẫn có cái gì, tức là vẫn có cái vô mình không nhận ra được chân tướng của các pháp, cho nên vui hết rồi, không? Nghĩa là vẫn cứ hướng về thiện, nhưng mà cái thiện này nó vẫn nằm trong cái định luật vô thượng. Nó cái thiện này nó vẫn không phải cội gốc của trí tuệ, mà con người chỉ biết làm thiện hướng phước báo nhân thiên trong cái chỗ cái hiểu biết bình thường của mình, tức là trong cái chỗ biết cái cũng cái thấy cái nghe cái hiểu cái biết, nhưng mà cái thấy nghe hiểu biết còn trúng vào nhân thiên phước báo, bởi vì không nhận ra cái bộ mặt của tất cả các pháp, không nhận ra cái chân thể của tất cả các pháp. Vì chính vì vậy cho nên trên con đường hành pháp thiện của mình, có những lúc thấy lui sụp, có những lúc thấy có những cái mà hình như mình cũng không được vừa ý, và lúc nào cũng thấy rằng có những lúc vừa ý rồi lại có những lúc không vừa ý. Mặc dầu tư tưởng của mình hoàn toàn là tâm sáng, mặc dầu tư tưởng của mình hoàn toàn là thiện, muốn làm việc phước, muốn đem cho mọi người được lợi ích, muốn có cái vui, nhưng mà đôi lúc vẫn thấy có cái buồn. Cái buồn vì không biết làm sao mà mình buồn, mình cũng không biết sao buồn, lâu lâu mình có cái buồn. Ở cái nghĩa là nói chung ở trong cái tư tưởng nào, các nhà hiền triết, các bậc thánh, rồi các cái bậc, nghĩa là nói chung là các cái bậc có đầy đủ trí luật, có đầy đủ mà gọi là coi như là phước báo, hưởng tất cả sự giàu sang phú quý, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có cái gì đó trong vắng, vẫn có một cái gì đó cảm thấy cô đơn, vẫn có cái gì cảm thấy mệt mỏi. Do đó cho nên cái đó gọi là không có trí tuệ, không có trí tuệ siêu việt, cho nên không có cái tâm kiên quyết, không kiên trì ở trong lao nhập, cho nên cái tướng ngũ si hiện ra thật sự trong tâm dao động đó. Nhưng mà khi mà các cái vị thiên nhân đó, hoặc là nam hoặc là nữ, khi mà thấy cái ngũ si tướng hiện ra như vậy rồi đó, thì chỉ cần thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chỉ cần nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, một lòng chiêm ngưỡng đảnh lễ, thì cái tướng si đó không còn nữa, mà thiên phước sẽ được tăng trưởng vĩnh viễn, không bao giờ không lưu sụp. Nghĩa là chỉ cần thấy được hình tượng như đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, một lần chiêm ngưỡng đảnh lễ. Như vậy tức là chỉ cần những cái người mà thiện bậc cao như vậy đó, chỉ cần biết quay về với nguồn cội của tự tánh, quay về với cái bản thể như kiến nhiều diệu của chân tâm, thấy rõ được cái tâm thể nhìn màu của mình năng sinh ra các công đức. Chỉ cần thoáng qua một cái là mình biết rõ rằng cái tâm tánh nhìn màu kia luôn luôn năng sinh ra các công đức, thì tất cả những cái gì, những ý niệm lầm tích, những ý niệm còn vướng mắc ở cái cõi trời đó, tức là còn vướng mắc trong cái tư tưởng thiện đó, hoàn toàn xả bỏ và tiếp tục trên con đường bất thối chuyển đến vô thượng Bồ Đề. Đó là cái phần thứ nhất nói về những người thiện, tức là người có tư tưởng thiện. Và những người này là những người khó nhất. Ví dụ như có những người họ luôn luôn họ có đầy đủ phước báo, giàu sang, họ có của cải đầy hết, không có thiếu một cái gì hết á. Bạc là, ví dụ như tiền bạc thì cả hàng tỷ, rồi thì coi như là đi đâu đều có những cái phương tiện rất là tốt. Thì những người đó họ nói chuyện mà để mà cầu đạo vô thượng chánh đẳng giác thì hình như họ không muốn. Hình như họ cũng ít khi mà nghĩ. Cho nên hướng trong cái phước đó, khi họ cái phước lạc đầy đủ như vậy, thì có lúc họ cảm thấy họ cũng chơi vơi, họ cảm thấy là cô đơn. Có nhiều khi họ không biết cái của họ làm ra nhiều như vậy mà còn không biết cả họ làm gì nữa. Nhưng mà cái thủ giữ thì luôn luôn thủ giữ, mà nếu mà gọi là trả bỏ